Lạy Chúa Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Đó là lời Chúa. Bình an của Thiên Chúa. Kính thưa quý bà và chị em, khi mà chúng ta nghe những cái ý lễ thì rất nhiều ý lễ cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng rất muốn xin Chúa ban bình an. Thế nên các ý lễ cũng có nhiều người xin ban bình an, ơn bình an cho gia đình. Rồi nếu mà chúng ta tham dự những thánh lễ có các vị giám mục, thì cái lời chào đầu lễ đó là: bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Không những thế thưa cộng đoàn, sự bình an mà Thiên Chúa muốn ban tặng chúng ta còn được thể hiện cụ thể qua hai cái biến cố đặc biệt của Chúa Giêsu, liên quan đến Chúa Giêsu, biến cố Giáng sinh và Phục sinh. Khi Chúa Giáng sinh thì các thiên thần hiện ra với các mục đồng, và cái lời mà các ngài loan báo tung hô đó là: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an như thế cho người thiện tâm. Rồi khi Chúa Giêsu phục sinh, cái lời đầu tiên mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ đó là: chúc anh em được bình an cho anh em. Thế nên thưa cộng đoàn, mà chúng ta thấy rằng cái sự bình an đó rất là một cái điều rất quý báu mà ắt hẳn ai cho chúng ta cũng mong luôn luôn có được. Nhưng thưa cộng đoàn, bình an theo cái quan niệm thông thường thì hình như là người ta nhấn mạnh đến khía cạnh thể lý, phần xác, chú trọng phần xác rất nhiều. Có nghĩa là không có bệnh tật, rồi không gặp tai ương hoạn nạn, hoặc là không có tranh giành cãi cọ ở trong gia đình, rồi công ăn việc làm được thuận lợi vân vân. Thì tất cả những điều đó tốt thôi, và thường nó là liên quan đến thể lý chúng ta. Còn bình an mà Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta, đó trước hết và trên hết, đó là cái mối tương quan hài hòa tốt đẹp giữa chúng ta với Thiên Chúa, bình an tự trong tâm hồn. Bởi lẽ nhiều khi có những người gọi là hòa thuận với nhau, mà có khi chúng ta gọi là đồng thuận trong tội. Có khi hai người đồng thuận, đồng lõa để phạm cái tội gì, ví dụ tội ngoại tình, hoặc là thỏa thuận với nhau để trộm cắp vân vân, hoặc là móc ngoặc cái gì, thì có cái sự đồng thuận, hòa thuận đó. Giữa họ có sự đồng thuận, nhưng chắc chắn cái sự đồng thuận đó thì nó đi ngược với thánh ý Thiên Chúa. Thế nên những người mà sống trong cái tình trạng tội lỗi, mặc dù là đồng thuận như thế, nhưng không có được sự bình an đích thực với Thiên Chúa, chắc chắn không rồi. Ngược lại thưa cộng đoàn, có những người về thể xác thì thấy rõ ràng không được bình an. Ví dụ những trường hợp cá thánh tứ đạo đi, bị tù đầy rồi bị đánh đập, tra tấn đủ thứ. Hoặc những người già yếu, những người bệnh ở trên giường bệnh, thì dưới con mắt thông thường của chúng ta gọi là không có bình an về mặt thể xác rồi. Bệnh tật, gãy tay, gãy chân, hay là bệnh này bệnh kia vân vân. Nhưng những người đó vẫn có cái bình an tâm hồn, tâm hồn vẫn có cái sự bình an. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những người sống ngay chính, sống theo giới luật của Chúa, và nói chung đó là sống trong sạch, sống trong ơn nghĩa của Chúa. Thế nên dù thể xác, thể lý có gặp những cái khó khăn trắc trở, nhưng tâm hồn vẫn luôn được bình an. Thế nên thưa cộng đoàn, cái sự bình an đích thực mà Chúa muốn ban cho chúng ta, đó chính là một cái mối dây thân tình, mối dây liên kết gắn bó thực sự giữa chúng ta với Thiên Chúa. Ví như cành nho được gắn liền, gắn chặt với thân cây nho. Trong tin mừng Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta cũng đã nghe và được nghe diễn giải về cái hình ảnh đó. Chúa Giêsu ví Ngài như là cây nho và mỗi người chúng ta là cái cành nho. Và nếu cái cành nho gắn liền với thân nho, có nghĩa là có sự gắn bó yêu mến Chúa thật sự, thì lấy được cái nhựa sống thần linh từ chính Chúa Giêsu, từ chính Thiên Chúa. Và đó chính là cái nhựa sống bình an của chúng ta đó. Tổ tông loài người Adam và Eva trước khi phạm tội, trước khi phạm tội bất phục tùng thì hai vị có cái mối tương quan hài hòa rất tốt đẹp. Trước hết, trên hết là với Thiên Chúa. Và Kinh Thánh dùng những hình ảnh rất đẹp chiều đến là Thiên Chúa đi trong vườn và hai ông bà đi ra gặp với Chúa, Chúa đi dạo với hai ông bà. Đó là cái cách diễn tả cái mối dây thân tình liên kết giữa Adam và Eva trước khi phạm tội. Có mối thân tình với Thiên Chúa, và chắc chắn cái mối tương quan hài hòa giữa hai ông bà, rồi cái mối tương quan với chính mỗi người, với thế giới vạn vật luôn luôn tốt đẹp. Thế nhưng sau khi phạm tội thì hai ông bà đã đánh mất cái chiều kích bình an đối với Thiên Chúa. Trước hết cảm thấy một cái sự gọi là chia cắt, rạn nứt trong cái tương quan với Thiên Chúa, thể hiện qua cái việc là hai ông bà lẩn trốn Thiên Chúa. Thay vì đến gặp, nói chuyện, thưa chuyện với Chúa thì lẩn trốn Thiên Chúa, bởi vì bất an trong tâm hồn. Rồi kế đó là cái tương quan giữa hai người cũng không còn tốt đẹp nữa, thể hiện qua việc là Chúa hỏi tội Adam thì Adam không nhận tội, chỉ qua Eva đổ tội cho cái người đàn bà mà Chúa cho con, chứ không có nhận tội mình. Chúa hỏi đến Eva thì Eva cũng đâu có nhận tội, chỉ tại con rắn, tại với bị thôi. Có nghĩa là không lãnh nhận cái trách nhiệm, không sám hối mà đổ lỗi cho người khác. Thế nên thưa cộng đoàn, qua những cái việc mà chúng ta vừa trình bày thì làm thế nào chúng ta có được cái bình an thật sự của Thiên Chúa đây? Chúng ta luôn luôn mong muốn cái bình an đó, thế nên làm thế nào để có đây? Thưa, chúng ta phải sống trong sạch, sống trong ơn nghĩa của Chúa. Có nghĩa là khi mà chúng ta trong sạch là chúng ta luôn luôn gắn kết với Chúa, rồi sống trọn vẹn những cái giới luật Chúa truyền, cụ thể giới luật căn bản nhất, gọi là căn bản cho tất cả mọi giới luật, đó là mến Chúa yêu người. Chúa dạy chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu anh chị em như chính mình. Yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự có nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải luôn luôn đặt Chúa vị trí trước hết, trên hết, cao hết. Những cái gì đi ngược lại với thánh ý Thiên Chúa, mặc dù đó là những cái lợi nhuận thế trần, những cái điều phúc lành của trần gian, nhưng mà nếu mà đi ngược thánh ý Thiên Chúa thì chúng ta phải hy sinh những điều đó, bởi vì Chúa phải là chọn lựa căn bản, chọn lựa trước hết, trên hết của chúng ta. Xin Chúa Giêsu phục sinh, Ngài chính là vua bình an, ban cho mỗi người chúng ta sự bình an đích thực của Người, để đến lượt mỗi người chúng ta, chúng ta cũng biết trao ban, phổ biến cái bình an của Thiên Chúa đến cho mọi môi trường sống của chúng ta. Amen.